Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Trong chương trình này, chúng tôi cũng lại chia sẻ với quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, làm thế nào để có được nếp sống đơn giản và sống không theo sự phức tạp bon chen? Kính chúc Thầy và chương trình 5 Phút Phật Pháp luôn có nhiều điều kiện thuận duyên. Phật tử Hoa Từ Bi. Kính thưa đạo hữu Hoa Từ Bi cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong cuộc sống xô bồ của ngày hôm nay đây, thì lối sống đơn giản, tách xa sự ồn ào náo nhiệt vốn là một điều mong ước rất lớn đối với những con người đã chán ngán cái sự bon chen giành giật của đời sống. Ở đất nước Mỹ này, hoặc Canada, hoặc là Âu Châu, thì những cái ngôi nhà nào tách xa làng xóm, tách xa những chợ búa, tách xa những con đường, tách xa những nơi ồn ào, thì những nơi đó lại là những nơi đắt tiền. Còn ông bà của mình, với cái truyền thống của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước á, thì người ta phải là nhất cận thị, nhị cận giang, nhà phải gần chợ, nhà phải gần sông, để tiện việc đi lại, buôn bán, giao thương. Nhân đây chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Chuyện kể là có một vị thầy và một người đệ tử sống rất đơn giản, độc cư ở trong một ngôi chòi nhỏ ở trên núi. Một hôm nọ thì vị sư phụ này có công việc phải đi ở một nơi xa xôi, cho nên mới nói người đệ tử là con hãy ở nhà mà lo tu tập, mà lo thúc liễm thân tâm của chính mình. Một hôm nọ khi người đệ tử này đi xuống xóm làng thì mọi người mới thấy là tại sao mà cái khố của người đệ tử này mang lại rách lởm chởm như vậy. Và người ta hỏi lý do thì người đệ tử này trả lời là do vì trong chòi lá đó có mấy con chuột cho nên nó cứ cắn hoài thôi. Mọi người mới thấy vậy động lòng quá đi, cho nên mới cho thầy một con mèo để khi con mèo đó ở trong túp liều thì chuột nó không có tới nó quấy phá nữa. Và rồi khi đem con mèo về nuôi đó thì lại cần có sữa cho nó uống. Cho nên là cứ mỗi ngày như vậy, ngoài cái việc đi xin thức ăn cho mình rồi, thì cái người đệ tử này còn phải đi xin sữa cho con mèo nữa. Thấy như vậy cho nên mọi người cúng dường luôn một con bò nữa, để cho người đệ tử này mỗi ngày vắt sữa con bò đó để cho cái con mèo nó uống. Và khi đã có con bò để nuôi rồi á, thì cái người đệ tử này ngoài cái việc tham thiền, tụng kinh ra, đi khất thực, còn phải đi hút rơm, đi xin rơm về cho cái con bò nó ăn nữa. Mà cứ ngày qua tháng lại cứ làm như vậy hoài à. Cho nên mọi người cũng mới nói với nhau là thôi chi cho bằng, mình có nhiều ruộng đây, thôi mình cúng dường cho thầy một ít ruộng đi, để cho thầy tự làm lấy lúa mà có cái dùng, rồi có cái rơm kia để mình có thể cho bò ăn. Người đệ tử này nghe nói như vậy thì cũng suy nghĩ là có lý, cho nên nhận luôn cả những đám ruộng. Khi mà anh ta canh tác như vậy mấy mùa liền, nó rất là trúng lúa, mà nó trúng nhiều như vậy ăn không có hết, cho nên là phải bán đi. Và khi bán đi như vậy á, hết năm nọ tới năm kia như thế đó, thì cái số tiền nó nhiều. Và khi số tiền nhiều rồi đó, thì người đệ tử này quyết tâm xây lại cái cốc của mình cho khang trang, cho đẹp đẽ hơn. Và khi đã xây được cái thất của mình đã đẹp đẽ khang trang lên rồi đó, thì người vô người ra, kẻ tới kẻ lui, rồi lo cái công việc buôn bán để mà giao dịch. Khi đã có cái lớn hơn, khi đã có nhiều ruộng đất và khi đã có nhiều người làm, thì anh trở thành một cái con người không có còn nhiều cái thời gian nữa để tự mình thực tập, tự mình chiêm nghiệm lấy cái nếp sống mà lúc ban đầu trước khi đi sư phụ đã dặn. Thế là mấy năm sau, khi sư phụ trở về, sư phụ không còn nhìn ra được cái chòi lá này là đâu nữa cả, mà chỉ thấy đó là một cái cơ ngơi, một ngôi nhà to lớn với đầy đủ tất cả những tiện nghi, với tất cả những người đi vào đi ra náo nhiệt. Khi thấy sư phụ đi về như vậy, anh ta rất là mừng rỡ, chạy ra đón mừng sư phụ và ríu rít kể cho sư phụ nghe tất cả những gì đã thay đổi trong những năm tháng qua. Và rồi sư phụ nói một câu vỏn vẹn, đó là: thì ra tất cả chỉ tại vì cái khố rách này. Nếp sống ít ham muốn và biết đủ, đó là một nếp sống được Đức Thế Tôn đề cao. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn an bình, luôn hạnh phúc và sống đơn giản, nhẹ nhàng, thư thái trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả các vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia quyến luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.